Hỏi.
Kỹ thuật minh sát này không phải là vị kỷ sao? Làm thế nào chúng tôi có thể trở nên tích cực và giúp đỡ mọi người được?
Đáp.
Trước tiên bạn phải vì mình đã, bạn phải giúp cho chính bản thân bạn đã. Nếu bạn không tự giúp mình, bạn không thể giúp người được. Một người yếu không thể giúp một người yếu khác, một người què không thể cõng một người què khác. Chính bạn cũng phải trở thành một con người mạnh mẽ đã, rồi sau đó mới dùng sức mạnh này để giúp người và làm cho họ cũng được mạnh như bạn.
Hỏi.
Đi vào đường lối chính trị một cách thân thiện để thiết lập pháp, Dharma ở Ấn Độ và giải quyết những vấn đề hiện nay được không?
Đáp.
Tôi đã đọc thấy trong báo chí nói rằng chính trị cần phải tách rời pháp. Tôi hoàn toàn chống lại quan điểm này. Chính trị cần phải có đầy đủ pháp. Ngặt nổi là xứ sở này đã xem pháp như là chủ nghĩa bộ phái. Chính trị phải thoát khỏi chủ nghĩa bộ phái chứ không tách khỏi pháp. Nếu có pháp trong chính trị, nó sẽ hết sức tốt. Toàn xứ sở này sẽ trở nên rất trong sạch, rất an vui, rất bình yên.
Hỏi.
Làm thế nào chúng ta có thể được giác ngộ như Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm Siddhartha Gautama đã làm?
Đáp.
Mọi người đều có thể trở nên giác ngộ. Sự giác ngộ không phải là độc quyền của Siddhartha Gautama. Ngài đã nói, trước ta đã có rất nhiều người giác ngộ, và sau ta cũng có rất nhiều người sẽ giác ngộ. Bất kỳ ai thoát khỏi vô minh ở mức kinh nghiệm đều là một bậc giác ngộ. Bất cứ người nào cũng có thể thực hành pháp này và trở nên giác ngộ.
Hỏi.
Ngài có nói về duyên, điều kiện, quy định, phải chăng sự tu tập này thực sự cũng là một loại tác duyên, quy định của tâm, dù là quy định tích cực?
Đáp.
Ngược lại, đó là một tiến trình tháo bỏ các duyên. Thay vì áp đặt bất cứ điều gì trên tâm, nó tự động loại bỏ những phẩm chất bất thiện. Nhờ thế, chỉ còn những phẩm chất thiện tích cực. Nhờ trừ tuyệt những tiêu cực, nó mở ra sự tích cực vốn là tính chất căn bản của tâm thanh tịnh.
Hỏi.
Nhưng trải qua một thời gian ngồi trong một oai nghi đặc biệt và hướng sự chú tâm theo một cách nào đó cũng là một hình thức của tác duyên chứ?
Đáp.
Nếu bạn làm điều đó như một trò chơi hay một nghi thức có tính máy móc thì đúng, bạn đã quy định tâm. Nhưng đó là sự lạm dụng Vipassana. Khi minh sát được thực hành đúng, nó cho bạn khả năng kinh nghiệm trực tiếp sự thật về chính bản thân bạn. Và từ kinh nghiệm này tất nhiên sự hiểu biết sẽ phát triển và diệt mọi quy định, tác duyên trước đó.
Hỏi.
Phải chăng sẽ là ích kỷ khi quên chuyện thế gian và chỉ ngồi thiền suốt ngày?
Đáp.
Sẽ là ích kỷ nếu việc hành thiền này tự thân nó bị xem là một cứu cánh, song nó chỉ là phương tiện để đạt đến một cái tâm lành mạnh. Khi thân bạn đau đớn, bạn vào bệnh viện để hồi phục sức khỏe, bạn không đến đó suốt cả đời bạn, mà chỉ đến để phục hồi sức khỏe, sau đó bạn sẽ dùng nó trong đời sống bình thường. Cũng theo cách ấy, bạn đến một khóa thiền để lấy lại sự lành mạnh tinh thần, rồi sẽ dùng nó trong đời sống bình thường, vì sự tốt đẹp của bạn và vì sự tốt đẹp của người khác.
Hỏi.
Điềm nhiên, an lạc và bình thản, ngay cả khi đối diện với những khổ đau của người khác, đó chẳng phải hoàn toàn vô tình hay sao?
Đáp.
cảm thông với nỗi khổ của người khác không có nghĩa là bản thân bạn phải lộ vẻ buồn rầu. Thay vào đó, bạn phải giữ an nhiên và quân bình để có thể hành động, làm vơi nhẹ nỗi khổ của họ. Nếu bạn cũng buồn rầu, thì bạn chỉ làm tăng thêm nỗi đau buồn quanh bạn. Bạn không giúp gì được người khác mà cũng chẳng giúp được chính bạn.
Hỏi:
tại sao chúng ta không thể sống trong trạng thái bình yên?
Đáp:
bởi vì thiếu trí tuệ. Một cuộc sống không có tuệ là một cuộc sống ảo tưởng, là một trạng thái kích động, đau khổ. Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là phải sống một cuộc sống lành mạnh, hòa hợp, tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người. Để làm được như vậy, chúng ta phải học cách sử dụng khả năng quan sát tự thân, quan sát sự thật của chúng ta.
Hỏi:
mục đích của cuộc sống là gì?
Đáp:
đi ra khỏi khổ đau. Con người có khả năng kỳ diệu để đi vào bên trong, quan sát thực tại và thoát ra khỏi khổ đau. Không dùng khả năng này là bạn đã hoang phí cuộc đời bạn. Hãy dùng nó để sống một cuộc sống thực sự lành mạnh, an vui.
Hỏi:
ngài nói về việc bị tiêu cực áp đảo, còn bị tích cực chẳng hạn như tình thương yêu áp đảo thì sao?
Đáp:
cái bạn gọi tích cực là bản chất thực sự của tâm. Khi tâm thoát khỏi quy định, nó luôn tràn ngập tình thương trong sạch, và bạn cảm nghe bình an và hạnh phúc. Nếu bạn loại hết tiêu cực ra, thì tích cực còn lại, sự trong sạch còn lại. Hãy để cho toàn thế gian được tràn ngập bởi tích cực này.
Hỏi:
khi ngài nói về tâm, tôi không chắc chắn ý ngài muốn nói gì. Tôi không thể tìm ra tâm.
Đáp:
tâm ở khắp mọi nơi, ở với từng nguyên tử. Bất cứ chỗ nào bạn cảm giác một điều gì, thì tâm có ở đó. Chính tâm cảm giác.
Hỏi:
như vậy khi nói tâm, ngài không muốn nói bộ não chứ?
Đáp:
ồ không, không, không. Ở phương Tây này, các bạn nghĩ rằng tâm chỉ có trong đầu. Đó là ý niệm sai lầm.
Hỏi:
tâm là toàn thân chăng?
Đáp:
đúng vậy, toàn thân chứa đựng tâm, toàn thân này.
Hỏi:
ngài nói về sự kinh nghiệm của tôi, chỉ trong những từ ngữ phủ định, nó không có một khía cạnh xác định nào sao? Chẳng phải là có một sự kinh nghiệm của tôi làm ngập tràn con người với hoan hỷ bình yên và khoái cảm sao?
Đáp:
nhờ hành thiền bạn sẽ thấy ra rằng mọi dục lạc như vậy đều vô thường. Chúng đến rồi đi. Nếu cái tôi này thật sự hưởng thụ chúng, nếu chúng là những lạc thú của tôi, thì tôi phải có một sự làm chủ nào đó đối với chúng. Nhưng chúng cứ việc sinh và diệt ngoài sự kiểm soát của tôi. Cái tôi nào ở đó đây?
Hỏi:
tôi không đang nói về các dục lạc, mà muốn nói về những cảm giác ở một mức rất sâu.
Đáp:
ở mức đó, tôi không quan trọng chút nào cả. Khi bạn đạt đến mức đó, cái tôi đã tan ra, chỉ có sự hoan hỷ. Vấn đề cái tôi không phát sinh lúc đó.
Hỏi:
thôi được, thay vì tôi, chúng ta hãy nói đó là kinh nghiệm của một người, được chứ?
Đáp.
Chỉ có thọ, cảm thọ, không có người cảm thọ. Mọi việc đang xảy ra, đó là tất cả. Đối với bạn, làm như phải có một cái tôi cảm thọ. Song nếu bạn thực hành, bạn sẽ đạt đến giai đoạn ở đây, cái tôi tan ra. Lúc đó, câu hỏi của bạn sẽ biến mất.
Hỏi.
Tôi đến đây bởi vì tôi cảm thấy tôi cần phải đến đây vậy.
Đáp.
Phải, hoàn toàn đúng. Vì những mục đích quy ước, chúng ta không thể lẩn tránh cái tôi hay của tôi được, nhưng chấp trước vào chúng, xem chúng như là thật trong ý nghĩa tối hậu, sẽ chỉ đem lại khổ đau.
Hỏi.
Tôi tự hỏi không biết có người gây khổ cho chúng ta không?
Đáp.
Không có ai gây khổ cho bạn cả. Bạn tự gây khổ cho bạn bằng cách tạo ra những căng thẳng trong tâm thôi. Nếu bạn biết cách làm thế nào để không tạo ra căng thẳng ấy, vấn đề sẽ trở nên dễ dàng cho bạn để giữ bình yên và an vui trong mọi hoàn cảnh.
Hỏi.
Còn khi người khác làm hại ta thì sao?
Đáp.
Bạn phải không để cho người khác làm điều sai trái đối với bạn. Bất cứ khi nào một người làm điều gì đó sai trái, họ làm tổn hại người khác và đồng thời cũng làm tổn hại chính họ. Nếu bạn để cho người ấy làm điều sai trái, là bạn đang khuyến khích y làm bậy. Bạn phải dùng tất cả sức mạnh của bạn để ngăn chặn họ, nhưng chỉ với thiện chí, lòng bi mẫn và cảm thông đối với người ấy. Nếu bạn hành động với sân hận hay nóng giận, thì bạn đã làm trầm trọng thêm tình huống. Tất nhiên bạn không thể có thiện chí đối với một người như vậy, trừ phi tâm bạn an nhiên bình lặng. Vì thế hãy thực hành để phát triển sự bình yên trong bạn, và lúc đó bạn có thể giải quyết được vấn đề.
Hỏi.
Ý nghĩa của việc tìm kiếm sự bình yên nội tại là gì khi không có sự bình yên trong thế gian này?
Đáp.
Thế gian có được bình yên chỉ khi nào những người trong thế gian được bình yên và hạnh phúc. Sự thay đổi phải bắt đầu với mỗi cá nhân. Nếu cánh rừng bị khô héo và bạn muốn hồi phục sự sống cho nó, bạn phải tưới nước cho mỗi cây của cánh rừng ấy. Nếu bạn muốn thế gian hòa bình, bạn cũng phải biết cách làm thế nào để chính mình được bình yên đã. Chỉ khi đó, bạn mới có thể đem sự bình yên đến cho thế gian.
Hỏi.
Tôi có thể hiểu việc thiền sẽ giúp cho những người tâm lý không ổn định, những người khổ đau như thế nào. Nhưng còn những người đã cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống, những người đã hạnh phúc an vui rồi thì sao?
Đáp.
Người nào vẫn cảm thấy thỏa mãn với những lạc thú hời hợt của cuộc sống thì không hay biết gì về những kích động sâu tận trong tâm. Người ấy bị ảo tưởng rằng mình là một người hạnh phúc, nhưng những lạc thú của họ không bền lâu và những căng thẳng phát sinh trong vô thức vẫn tiếp tục gia tăng để rồi có ngày sẽ xuất hiện ở mức ý thức của tâm. Khi chúng xuất hiện, cái gọi là con người hạnh phúc này trở nên khốn khổ. Thế thì tại sao không khởi sự thực hành ngay bây giờ để tránh được trường hợp đó?
Hỏi.
Ngài đang dạy giáo lý Đại Thừa Mahayana hay Tiểu Thừa Hinayana?
Đáp.
Chẳng thừa nào cả. Chữ Yana thực sự có nghĩa là cỗ xe sẽ chở bạn đến mục tiêu cuối cùng. song ngày nay nó đã bị gán một cách lầm lẫn cho hàm ý bộ phái. Đức Phật chẳng bao giờ dạy một điều gì mang ý niệm bộ phái cả. Ngài dạy pháp Dhamma vốn là phổ quát. Tính phổ quát này là những gì đã hấp dẫn tôi đến với những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy đã cho tôi lợi ích, và vì thế, pháp phổ quát này là những gì tôi đang dâng tặng cho mọi người, với tất cả từ bi của tôi. Đối với tôi, pháp không đại cũng chẳng tiểu, pháp không thuộc bất kỳ bộ phái nào cả.
Hỏi:
phải chăng khổ là một phần tự nhiên của cuộc sống? Tại sao chúng ta lại phải cố gắng để thoát khổ?
Đáp:
chúng ta đã trở nên quá hệ lụy trong khổ đến nỗi xem việc thoát khỏi nó dường như là điều không tự nhiên. Nhưng khi bạn kinh nghiệm được hạnh phúc thực sự của sự thanh tịnh tâm, bạn sẽ biết rằng đây là trạng thái tự nhiên của tâm.
Hỏi:
phải chăng việc kinh nghiệm về khổ có thể làm cho người ta trở nên cao quý và giúp họ phát triển nhân cách?
Đáp:
phải, thực sự kỹ thuật này cố tình dùng khổ như một lợi khí để làm cho người ta trở thành cao quý, nhưng nó sẽ chỉ kiến hiệu nếu bạn biết cách làm thế nào để quan sát khổ một cách khách quan, còn nếu bạn bị dính mắc vào khổ đau của bạn, thì kinh nghiệm sẽ không làm cho bạn trở nên cao quý, bạn sẽ luôn luôn khổ đau như vậy.
Hỏi:
kiểm soát những hành vi của mình không phải là một loại đè nén sao?
Đáp:
không, bạn học cách chỉ quan sát những gì đang xảy ra một cách khách quan thôi. Nếu người nào giận và cố gắng che đậy cơn giận của mình, hay cố gắng nuốt giận thì đúng, đó là sự đè nén. Nhưng bằng cách quan sát cơn giận, bạn sẽ thấy rằng nó tự động diệt đi. Bạn sẽ thoát khỏi cơn giận nếu như bạn biết cách làm thế nào để quan sát nó một cách khách quan.
Hỏi:
nếu chúng ta cứ quan sát bản thân, làm thế nào chúng ta có thể sống cuộc sống theo cách tự nhiên được? Vì chúng ta sẽ quá bận rộn canh chừng bản thân đến độ không thể hành động một cách tự do hay tự ý được.
Đáp:
đó không phải là những gì người ta bắt gặp sau khi hoàn tất một khóa thiền. Ở đây, bạn học cách luyện tâm vốn sẽ cho bạn khả năng quan sát tự thân trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ khi nào, bạn cần phải làm như vậy. Không phải suốt cả ngày, bạn phải duy trì việc thực hành với đôi mắt nhắm nghiền như vậy. Mà cũng như sức khỏe bạn có được nhờ tập thể dục sẽ giúp cho bạn trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, thì việc luyện tập tâm này cũng sẽ làm tăng sức mạnh cho bạn như vậy. Những gì bạn gọi là hành động tự do, tự ý, thực ra là sự phản ứng mù quáng vốn luôn luôn có hại mà thôi. Nhờ học cách quan sát chính mình, bạn sẽ thấy rằng bất cứ khi nào một tình huống khó khăn phát sinh trong cuộc sống, bạn có thể giữ được sự quân bình của tâm bạn. Với sự quân bình đó, bạn có thể chọn cách hành động như thế nào đó tùy ý. Tất nhiên, bạn sẽ chọn hành động thực sự luôn luôn tích cực, luôn luôn lợi ích cho bạn và cho người khác.
Hỏi:
không có những chuyện xảy ra tình cờ hay ngẫu nhiên không có nhân nào sao?
Đáp:
không có gì xảy ra mà không có nhân, đó là chuyện không thể có. Đôi khi những giác quan và trí lực hạn chế của chúng ta không thể thấy rõ ràng điều đó, nhưng như thế không có nghĩa rằng không có nhân.
Hỏi:
có phải Ngài cho rằng mọi chuyện trong đời đã được tiền định không?
Đáp:
à, chắc chắn những hành động, nghiệp quá khứ của chúng ta sẽ cho quả tốt hoặc xấu. Những nghiệp ấy sẽ quyết định loại cuộc sống mà chúng ta hiện có. Hoàn cảnh chung, trong đó chúng ta tự biết mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bất cứ điều gì xảy ra đối với chúng ta đều được định trước, sắp xếp trước bởi những nghiệp quá khứ của chúng ta và rằng không có gì khác có thể xảy ra. Không phải như thế đâu. Những nghiệp quá khứ ảnh hưởng đến dòng sống của chúng ta, hướng chúng về phía những kinh nghiệm lạc hoặc khổ. Nhưng những hành động hay nghiệp hiện tại cũng quan trọng tương đương. Thiên nhiên đã cho chúng ta khả năng để trở thành chủ nhân của những nghiệp hiện tại. Với sự làm chủ ấy, chúng ta có thể thay đổi được tương lai của chúng ta.
Hỏi:
Nhưng chắc chắn những hành động của người khác cũng phải ảnh hưởng đến chúng ta chứ?
Đáp:
Dĩ nhiên, chúng ta bị ảnh hưởng bởi người xung quanh và môi trường xung quanh, và chúng ta cũng ảnh hưởng đến họ như vậy. Chẳng hạn nếu đa số mọi người đều ủng hộ bạo lực, lúc đó chiến tranh và sự tàn phá xảy ra khiến nhiều người đau khổ. Nhưng nếu người ta bắt đầu tịnh hóa tâm họ, thì bạo lực không thể nào xảy ra được. Căn nguyên của vấn đề nằm trong tâm của mỗi cá nhân, và xã hội được tạo thành bởi các cá nhân. Nếu mỗi người bắt đầu thay đổi, thì xã hội cũng sẽ thay đổi, và chiến tranh cũng như sự hủy diệt sẽ trở thành những sự kiện hiếm hoi ngay.
Hỏi:
Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau nếu mỗi người phải đương đầu với những quả của nghiệp riêng của họ?
Đáp:
Những ý nghiệp của chúng ta có một ảnh hưởng trên người khác. Nếu chúng ta chỉ tạo ra tiêu cực trong tâm, tiêu cực đó sẽ có một tác động nguy hại trên những người tiếp xúc với chúng ta. Còn nếu chúng ta tràn ngập tâm với tích cực, với thiện chí đối với người khác, thì nó cũng sẽ có một hiệu quả lợi ích trên những người quanh ta. Bạn không thể kiểm soát được những hành động hay nghiệp, karma của người khác, song bạn có thể trở thành chủ nhân của chính bạn để có được một ảnh hưởng tích cực trên những người quanh bạn.
Hỏi:
Tại sao được giàu sang là nhờ thiện nghiệp? Nếu vậy, có phải điều đó hàm ý rằng hầu hết những người ở phương Tây là có thiện nghiệp, và hầu hết những người ở thế giới thứ ba, gọi chung các nước đang phát triển, là có nghiệp xấu không?
Đáp:
Chỉ riêng một mình giàu sang thôi thì không phải là một thiện nghiệp. Nếu bạn trở nên giàu sang nhưng vẫn khổ đau, sự giàu sang ấy phỏng có ích gì? Đã giàu sang mà còn có hạnh phúc chân thực, đó mới là thiện nghiệp. Quan trọng nhất là sống an vui, dù bạn có giàu hay không.
Hỏi:
Chắc chắn không bao giờ phản ứng là điều phi tự nhiên.
Đáp:
Nó là như vậy nếu bạn chỉ kinh nghiệm theo lề thói quen sai lầm của một cái tâm bất tịnh, song giữ thái độ xả ly, đầy lòng từ bi thiện chí, hỷ, xả lại là điều tự nhiên đối với một cái tâm thanh tịnh. Hãy học cách kinh nghiệm điều đó.
Hỏi:
Chúng ta quan hệ với cuộc sống như thế nào nếu chúng ta không phản ứng?
Đáp:
Thay vì phản ứng, bạn hãy học cách hành động. Hành động với một cái tâm quân bình. Những hành giả minh sát không bao giờ thụ động, giống như cây cỏ. Họ biết cách làm thế nào để hành động tích cực. Nếu bạn có thể thay đổi được mô thức sống của bạn từ phản ứng sang hành động, lúc đó bạn đã đạt đến một điều gì đó rất giá trị. Và nhờ thực hành Vipassana, bạn có thể thay đổi được như vậy.
Hỏi.
Không thể có những loại tham thiện và sân thiện chẳng hạn như ghét bất công, khao khát tự do, sợ tổn thương thể chất, sao?
Đáp.
Tham và sân chẳng bao giờ có thể là thiện được. Chúng sẽ luôn luôn làm cho bạn căng thẳng và khổ đau. Nếu bạn hành động với tham hoặc sân trong tâm, có thể bạn có một mục đích xứng đáng nào đó, nhưng bạn lại sử dụng một phương tiện không lành mạnh để đạt đến mục đích ấy. Tất nhiên bạn phải hành động để tự vệ. Bạn có thể làm điều đó do sợ hãi khuất phục. Sau khi làm như vậy, bạn đã phát triển một mặt cảm sợ hãi mà về lâu về dài sẽ làm tổn hại bạn. Hoặc với sân hận trong tâm, bạn có thể thành công trong việc đấu tranh chống bất công. Song sân hận đó sẽ trở thành một mặc cảm tâm lý có hại. Bạn phải đấu tranh chống bất công, bạn phải bảo vệ bản thân khỏi hiểm nguy, nhưng bạn có thể làm được như vậy với một cái tâm quân bình, không căng thẳng, và theo một phương cách quân bình, bạn có thể làm việc để thành tựu một điều gì đó tốt đẹp, xuất phát từ lòng từ ái đối với người khác. Sự quân bình của tâm luôn luôn lợi ích và sẽ đem lại cho bạn những kết quả tốt nhất.
Hỏi.
Có gì sai với việc muốn những của cải vật chất để làm cho cuộc sống thoải mái hơn chứ?
Đáp.
Nếu đó là một nhu cầu thực sự thiết yếu thì không có gì sai cả, với điều kiện bạn không bị chấp trước vào đó. Chẳng hạn bạn khát và muốn uống nước, điều đó không có gì không lành mạnh cả. Bạn cần nước, vì thế bạn làm việc có được nước và dập tắt cơn khát của bạn. Nhưng nếu điều đó trở thành một nỗi ám ảnh, nó hoàn toàn không giúp ích gì cả, nó làm hại bạn. Bất cứ nhu cầu cần thiết nào bạn đòi hỏi, phải có. Hãy làm việc để có những nhu yếu đó. Nếu bạn không có được chúng thì hãy mỉm cười và thử lại theo cách khác. Nếu bạn thành công, lúc đó hãy thọ hưởng những gì bạn có được, nhưng không dính mắc.
Hỏi.
Còn việc dự định cho tương lai thì sao? Ngài có gọi đó là tham ái không?
Đáp.
Như trước, tiêu chuẩn để quyết định việc ấy là bạn có dính mắc vào dự định của bạn hay không. Mọi người phải dự phòng cho tương lai. Nếu dự định của bạn không thành công và bạn bắt đầu than khóc, thì bạn biết rằng bạn đã bị dính mắc vào nó. Song nếu bạn không thành công và vẫn có thể mỉm cười, nghĩ rằng, à, ta đã làm hết sức mình, nếu ta có thất bại thì đã sao, ta sẽ cố mà thử lại chứ. Như vậy là bạn đang làm việc theo cách xả ly và bạn giữ được sự an vui. Hỏi, dừng lại bánh xe duyên sinh, vòng thập nhị nhân duyên giải thích việc tử sinh luân hồi nghe giống như việc tự tử, tự hủy diệt mình quá, sao chúng ta lại phải muốn việc đó?
Đáp.
Tìm cách hủy diệt sự sống của mình tất nhiên là có hại, cũng giống như sự tham chấp vào cuộc sống vậy. Nhưng thay vào đó, ta học cách để cho quy luật tự nhiên làm công việc của nó, không khát vọng điều gì, ngay cả sự giải thoát.
Hỏi.
Nhưng Ngài nói rằng một khi chuỗi các hành Sankhara cuối cùng dừng lại, lúc đó sự tái sinh chấm dứt mà.
Đáp.
Phải, nhưng đó là chuyện xa xôi. Hãy quan tâm đến cuộc sống hiện tại, đừng lo chuyện tương lai. Nếu hiện tại bạn làm tốt, tương lai tự động sẽ tốt. Đương nhiên khi tất cả hành Sankhara có trách nhiệm cho tái sinh đã diệt, lúc đó tiến trình sinh tử sẽ chấm dứt, vậy thôi.
Hỏi.
Đó không phải là sự hủy diệt, sự tận diệt sao?
Đáp:
sự hủy diệt của ảo tưởng về cái tôi, sự tận diệt của khổ. Đây là ý nghĩa của từ Nirvana, Niết Bàn, sự dập tắt ngọn lửa. Con người luôn luôn bị thiêu đốt trong tham sân si. Khi sự thiêu đốt chấm dứt, khổ đau chấm dứt, lúc đó những gì còn lại chỉ là tích cực. Nhưng để mô tả sự kiện Niết Bàn đó bằng ngôn từ lại không thể được, vì nó nằm ngoài lĩnh vực giác quan. Niết Bàn phải được kinh nghiệm trong cuộc đời này, lúc đó bạn sẽ biết nó là gì, lúc đó nỗi sợ về sự hủy diệt sẽ biến mất.
Hỏi:
cái gì sẽ xảy ra với thức khi ấy?
Đáp:
tại sao lại phải lo về chuyện đó? Suy đoán về điều gì vốn chỉ có thể được kinh nghiệm, chứ không thể mô tả, sẽ không ích gì cho bạn cả. Điều này sẽ chỉ kéo bạn ra khỏi mục đích thực sự là thực hành để đạt đến đó thôi. Khi bạn đạt đến giai đoạn ấy, bạn sẽ hiểu được nó và mọi câu hỏi sẽ chấm dứt. Bạn sẽ không còn câu hỏi nào nữa. Hãy thực hành để đạt đến giai đoạn đó.
Hỏi:
tại sao Ngài dạy thiền sinh thực hành Anapana, hơi thở vô ra, tập trung trên lỗ mũi thay vì trên bụng?
Đáp:
bởi vì đối với chúng ta, Anapana, hơi thở vô ra, được thực hành như một bước chuẩn bị cho việc hành minh sát Vipassana, và trong thiền minh sát này rất cần đến sức tập trung cực mạnh. Dùng chú tâm càng giới hạn bao nhiêu, sức tập trung sẽ càng mạnh hơn bấy nhiêu. Để phát triển sự tập trung đến mức độ này, bụng được xem là quá lớn. Thích hợp nhất là dùng quanh lỗ mũi. Đó là lý do vì sao Đức Phật hướng dẫn chúng ta thực hành trên vùng mũi này.
Hỏi:
trong lúc hành niệm thở, thiền sinh có được phép đếm hơi thở hoặc niệm vô khi hơi thở vô và ra khi hơi thở ra không?
Đáp:
không, không nên đọc thầm liên tục như vậy. Nếu lúc nào bạn cũng thêm một từ vào niệm hơi thở, dần dần từ ấy sẽ trở nên quan trọng và rõ ràng hơn, và bạn sẽ quên mất hoàn toàn hơi thở. Lúc đó, dù bạn có thở vào hay thở ra, bạn sẽ đọc vào. Dù bạn có thở ra hay thở vào, bạn sẽ đọc ra. Từ ấy sẽ trở thành một thứ mantra, thần chú. Bạn chỉ việc trú với hơi thở trần trụi, không có gì ngoài hơi thở.
Hỏi:
hành định, samadhi, vì sao không đủ để giải thoát?
Đáp:
vì sự thanh tịnh tâm phát triển do định chủ yếu là bằng đè nén năm triền cái mà thành, chứ không phải là sự hủy diệt của các duyên. Điều đó cũng như một người làm sạch một thùng nước bùn bằng cách thêm vào một tác nhân kết tủa, chẳng hạn phèn chua. Phèn chua khiến cho những phân tử bùn lơ lửng trong nước rơi xuống đáy thùng, để lại nước trong vắt. Tương tự, định samadhi làm cho những lớp trên cùng của tâm trong sạch, nhưng một lớp ô nhiễm lắng động vẫn còn trong tâm vô thức. Những bất tịnh ngủ ngầm này phải được loại trừ để đạt đến giải thoát, và để loại trừ những bất tịnh ấy ra khỏi phần sâu thẳm của tâm, chúng ta phải hành minh sát Vipassana.
Hỏi:
quên hẳn quá khứ và tương lai không phải là điều tai hại sao? Suy cho cùng, phải chăng đó là cách sống của loài thú? Chắc chắn người nào quên quá khứ buộc phải lặp lại nó, chuyện cũ tái diễn mà.
Đáp:
kỹ thuật này sẽ không dạy bạn quên hẳn quá khứ hay không quan tâm đến tương lai, nhưng là thói quen hiện tại của tâm là luôn luôn đắm chìm trong những kỷ niệm quá khứ, hoặc trong những khao khát dự định, hoặc sợ hãi đối với tương lai và không biết gì đến hiện tại. Thói quen không lành mạnh này làm cho cuộc sống đau khổ. Nhờ hành thiền, bạn biết cách giữ một chỗ đứng vững chắc trong thực tại hiện tiền. Với căn cứ vững chắc này, bạn có thể rút ra những hướng dẫn cần thiết từ quá khứ và thực hiện những dự phòng thích hợp cho tương lai.
Hỏi:
tôi thấy rằng khi hành thiền và tâm lang thang, một ham muốn khởi lên, lúc đó tôi nghĩ rằng ta không nên ham muốn và tôi bắt đầu lúng túng vì kỳ thực tôi đang ham muốn. Tôi phải đối phó với việc này như thế nào?
Đáp:
tại sao lại lúng túng vì tham ái? Chỉ việc chấp nhận sự kiện, nhìn nè, tham ái đang có mặt, chỉ thế thôi, và bạn sẽ thoát khỏi nó. Khi bạn phát hiện ra tâm đã lang thang, bạn chấp nhận, nhìn nè, tâm đã lang thang, và tự động nó sẽ trở lại với hơi thở. Đừng tạo ra những căng thẳng vì có mặt tham ái hay vì tâm đã lang thang. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ tạo ra sự ác cảm mới. Chỉ việc chấp nhận nó, sự chấp nhận này là đủ rồi.
Hỏi:
tất cả các kỹ thuật thiền của Đạo Phật đều đã có trong yoga, vậy thì cái gì là mới thật sự trong thiền do Đức Phật dạy?
Đáp:
những gì được gọi là yoga ngày nay thực sự chỉ là một sự phát triển sau đó. Patanjali đã sống sau thời Đức Phật khoảng 500 năm và Cố Nhiên Yoga Sutra, hệ thống triết học yoga, cho thấy rõ sự ảnh hưởng của những lời Đức Phật dạy trong đó. Chú thích: Patanjali, nhà hiền triết Ấn Độ, người đã sáng lập hệ thống triết học yoga, hết chú thích. Chắc chắn việc thực tập yoga đã được biết đến ở Ấn Độ ngay cả trước thời Đức Phật, và chính bản thân Ngài cũng đã thử nghiệm những cách tập yoga ấy trước khi thành tựu sự giác ngộ. Tuy nhiên, những pháp hành này được giới hạn ở mức sila và định samadhi, cao nhất là bát thiền, một thiền chứng vẫn còn nằm trong lĩnh vực kinh nghiệm giác quan. Đức Phật đã tìm ra thiền thứ 9, đó là vipassana, minh sát. Sự phát triển của tuệ giác sẽ đưa người hành thiền đến mục đích tối hậu nằm ngoài mọi kinh nghiệm giác quan.
Hỏi:
tôi thấy rằng mình rất dễ khinh thường người khác. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là gì?
Đáp:
giải quyết điều đó bằng cách hành thiền. Nếu cái ngã lớn, bạn sẽ thích xem thường người khác, hạ giá trị của họ xuống và nâng giá trị của mình lên. Nhưng thiền tự nhiên sẽ làm tan cái ngã. Khi nó tan rồi, bạn có thể không còn làm bất cứ điều gì tổn thương đến người khác nữa. Hãy thực hành và vấn đề sẽ tự động được giải quyết. Hỏi: đôi lúc tôi cảm thấy hối lỗi vì những gì mình đã làm. Đáp: cảm thấy hối lỗi sẽ không giúp gì cho bạn mà chỉ làm tổn hại thêm. Tội lỗi không có chỗ đứng trên đạo lộ của Pháp. Khi bạn nhận ra rằng mình đã hành động sai lầm, hãy đơn giản chấp nhận sự thật mà không cố gắng biện minh hay che giấu nó. Bạn có thể đi đến gặp một người đáng kính nào đó và nói: thưa Ngài, tôi đã phạm lỗi lầm này, trong tương lai tôi sẽ cẩn thận không để tái phạm nữa. Và rồi hành thiền, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể thoát khỏi tình huống khó khăn ấy.